Bồ Đề, Như Lai nói lời chân, lời thật, lời như, lời chẳng dối, lời chẳng khác.
Sao con biết tại sao Phật nói Phật lại còn phải nhắc lại tôi nói thật đấy, không nói dối đâu?
Dạ. Tại vì á
là mấy cái gì mà có thể là chúng ta không tin mà Phật phải nhắc lại tôi nói thật đấy?
Dạ.
Vì Phật nói là tam thiên đại thiên thế giới toàn là châu bảy báu đem ba thí, mà phúc đức không bằng ngồi đọc kinh này, đọc một vài kệ thôi. Đấy, nói thế có dễ tin không?
Dạ khó.
Đã, chính Phật dạy chúng mình, hễ mà bá thí cho ai một chén cơm, Phật còn nói minh bạch. Đã, với cái người bệnh, mà chúng ta cầm một thìa cháo hay một thìa nước, mà chúng ta cho cái người bệnh uống, thì cái phước đức ấy, bằng cả biển đại dương. Thì chính Phật dạy như vậy. Đối với cái người bệnh, người ta đang khổ, mà chúng ta chỉ cho người ta một thìa cháo hay một thìa nước thôi, nước lã thôi, mà cho người ta một thìa nước, thìa cháo, thế cái phúc đức bằng cả biển đại dương. Thế thì phước biết là nào, một thìa cháo thôi mà phước bằng cả biển. Mà bây giờ Phật lại nói rằng đem cả tam thiên đại thiên thế giới bảy báu, bao nhiêu so với cái thìa cháo thì cái này bao nhiêu. Thế vậy mà phước đức lại không bằng ngồi đọc kinh Kim Cương một câu thôi. Thế nói như vậy có dễ tin không? Đấy, thế cho nên khó tin lắm. Thế rồi là Phật lại còn nói thêm nữa là bá thí tam thiên đại thiên, bá thí thân mạng nhiều như hàng hà xa vậy. Cái thân của người ta quý biết ngần nào mà người ta bá thí cho anh, mà bây giờ bá thí thân mạng hàng hà xa thân mạng, mà phước đức cũng không bằng ngồi đọc kinh Kim Cang này một bài kệ thôi. Thế nói như thế, thế cho nên người ta khó tin lắm. Vì vậy Phật cũng biết là Phật nói cái khó tin, cho nên Phật lại phải nhắc lại tôi nói thật đấy, tôi không nói dối đâu. Nói chân thật, lời nói lời như là thế nào? Như tức không thay đổi, tức là hôm qua cũng thế, hôm nay cũng thế, sang năm vẫn một cái việc này, thế gọi là như. Nó không thay đổi theo thời gian. Thế mà rõ ràng Phật vừa mới nói một thìa cháo công đức bằng cả biển đại dương, mà bây giờ Phật lại nói rằng bá thí tam thiên đại thiên thế giới bảy báu công đức không bằng ngồi đọc một quyển kinh. Vậy thì cái lời của Ngài có như không?
Như.
Cái khi mà Ngài nói về cái công đức của thìa cháo, đó là cái công đức của lòng từ bi, thì một thìa cháo công đức bằng cả biển. Thì bây giờ Ngài nói chuyện khác. Đấy, đấy là nói về công đức tài thí. Còn bây giờ so sánh cái pháp thí nè, thì cái pháp thí công đức nó phải hơn cái tài thí, nhưng vẫn là khen cái sự bố thí, chứ không phải là Phật thay đổi lời nói. Lời chẳng dối, lời chẳng khác. Con cho biết thế nào gọi là lời chẳng khác. Thế nào Việt Nam mình có câu ông nói gà bà nói vịt? Tức là ông thì đang nói chuyện về con gà, mà bà thì lại đi nói chuyện về con vịt. Thế là hai cái vấn đề nó khác nhau. Nghĩa là người ta hỏi một đằng mình trả lời một nẻo, thế gọi là lời nói khác. Rồi nói tiếp, Phật xác định rằng
Phật xác định rằng lời Ngài nói là chân thật là...
Bởi vì Phật lại phải ấn chứng lại là tôi nói thật đấy, không nói đùa đâu, không nói dối đâu, để cho chúng ta yên lòng. Con nói tiếp, Ngài bảo tiếp.
Ngài bảo tiếp: này Tu Bồ Đề, Như Lai được pháp, pháp này không thật, không hư.
Bây giờ cái pháp này là pháp nào? Thì chữ pháp này là pháp nào, là cái gì? Con đang học kinh đây, kinh này tên là kinh gì?
Dạ, kinh Kim Cang Bát Nhã.
Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Đấy. Vậy thì pháp này chính là pháp Phật đã được, rồi bây giờ Phật đang nói cho mình nghe đấy.
Dạ.
Thế cái pháp này là cái Kim Cang Bát Nhã. Thế làm sao lại bảo nó không thật?
Dạ.
Bởi vì cái này ai cũng có sẵn cả rồi. Đấy. Bây giờ Phật được cái pháp này cũng như Phật đang dạy cho chúng mình. Đấy. Thì chúng mình có được cái gì không?
Dạ không.
Thế cho nên nói là không thật. Không thật nghĩa là mình không được cái gì thật cả. Hiện tại mình có đủ rồi, mình đâu có được cái gì mới đâu mà bảo là mình được cái pháp này. Cho nên cái chuyện đắc pháp, được pháp thì cái chuyện này nó không thật, bởi vì mình có rồi. Thế nhưng mà sao lại bảo không hư? Để bây giờ tuy rằng có nhưng mà không biết. Đến bây giờ Ngài chỉ cho mình mới nhận được ra cái tánh Kim Cang Bát Nhã thật của mình. Thế thì đấy, những như vậy cho nên mình có được thật chứ không phải là không được. Cho nên nói là không hư. Đấy. Vậy thì mình có được cái pháp này không thật, bởi vì mình có rồi, không phải bây giờ mới được. Nhưng mà không hư là bởi vì mình có mà mình không biết. Bây giờ mình mới biết, mới nhận ra, thế là không hư. Người thế gian ở đây Hòa Thượng giảng với cái chuyện kẹt hai bên, nói thật, nói hư. Người thế gian nói cái này tốt, cái này xấu, cái này ngắn, cái này dài. Bao giờ bởi vì là cái tâm phân biệt, cái dùng cái ý thức, cái vọng tâm để phân biệt sự vật, cho nên sống mắc kẹt, gọi là mắc kẹt hai bên, để luôn luôn cứ đối đãi cái này xấu đối với cái tốt, cái này tròn đối với cái vuông, cái này hư đối với cái kia thật. Đấy. Người thế gian dùng cái tiếng nói thì sống ở cái con đường đối đãi. Còn bây giờ cái tánh Bát Nhã Kim Cang này nó vượt ra ngoài cái hiểu biết của một loài người. Đấy. Cho nên nó không ở trong cái vòng đối đãi của cái tiếng nói. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm có giảng rõ cái việc này. Phật nói rằng cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Các ông cứ dùng cái lý luận để mà tìm hiểu nó, cũng như người nắm bắt hư không. Hư không có bao giờ để cho ông nắm bắt, không thể dùng tiếng nói mà giảng về cái tâm Kim Cang này được. Mà ai đấy tự nhận thẳng lấy cái tánh của mình. Vì vậy Phật nói bao nhiêu kinh, Kinh Di Đà, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, rồi bây giờ nói Kinh Kim Cang, rồi Kinh Niết Bàn, bao nhiêu kinh chỉ để chúng ta nhận được cái tánh chân tâm bản tánh của mình. Mà Phật nói bao nhiêu kinh, mỗi kinh đặt một thứ tên khác, bởi vì đấy, dùng cái tiếng nói của thế gian để giảng về cái chân tâm là cái chuyện rất khó. con nói này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm chủ nơi Pháp.
Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm chủ nơi Pháp mà làm việc bổ thí.
Pháp, cái chữ Pháp đây nghĩa là gì? Đấy, một là chấp ngã, hai là chấp pháp. Và chấp pháp tức là chấp sắc thọ tưởng sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái đấy hai cái chấp ấy mà làm việc ba thí. Cũng như mấy cô đang giảng đó, cái bà già mù đi ở trong rừng xưa, cái bà già mù ấy mà làm việc ba thí thì có sáng suốt không?
Dạ, kính bạch thầy không.
Để bây giờ muốn sáng suốt ba thí phải làm gì? Phải làm sao mà gỡ cái mù ở trong mắt mình đi, đừng để cho nó mù nữa. Đấy, một con mắt thì bị cái chấp ngã nó làm mù, một con mắt thì bị cái chấp pháp nó làm mù. Sao Phật lại gọi là đại bảo chúng mình là mù? Gọi là mù là bởi vì không thấy đúng sự thật. Đã không thấy đúng sự thật lại còn thấy sai, cái sai lầm ấy nó làm cho mình mê lạc đi. Đấy, bây giờ ba thí có con mắt cứ chấp ba người, thế cho nên rằng ba người chúng sinh, thế cho nên người nào là thân với mình, người ta tốt với mình, cái tốt đây nó có nhiều nghĩa. Nghĩa là cái người nào người ta cho mình ăn bánh ăn kẹo, hay là người ta hay khen mình, đấy, thế là mình cho cái người ấy là tốt. Nhiều khi người ta làm bậy mà mình vẫn cứ khen cái người là hay. Còn cái người nào người ta thẳng thắn thật thà, người ta không cho mình ăn bánh, người ta cũng không khen gì mình, thì mình coi thường lạnh lẽo đối với người ấy. Nhiều khi cái người ấy hay, người ấy tốt mà mình lại cứ chê người ta là xấu. Đấy, người ta làm cái lẽ phải mình cứ bảo cái người là người bậy. Thế cái đấy cho nên là gọi là mình là người mù, bởi vì không thấy được sự thật. Đấy, thì bây giờ chị em nên, chúng ta nên biết tủi thân. Phật gọi mình là bà già mù. Tại sao con trẻ thế này mà Phật lại gọi là bà già? Vẽ cái bà già. Sao con trẻ thế này, còn tươi tỉnh như hoa mới nở mà Phật lại gọi là bà già? Vẽ hình cái bé này Phật vẽ bà già. Sao thế? Của mình nó già lắm rồi. Đó. Vậy thì có biết tủi thân không? Có biết tủi thân không? Cái nỗi vật vẽ bà già mù đi ở trong rừng xương. Thế bây giờ chúng ta biết tủi thân. Phật gọi mình là bà già mù, thế bây giờ làm thế nào để cho khỏi tủi thân? Đảm bảo thì bây giờ chịu khó hàng ngày, cứ mỗi khi trông cái chị em như thế này, đấy, thì quán ngay cái thân của người ấy cũng như thân của mình. Đấy, cái gì đâu là đất, đâu là nước, đâu là gió, đâu là lửa. Thấy người ta cười với mình thì biết đây là gió. Thì cái bàn tay người ta đặt lên vai mình biết đất đấy. Đấy, phải tỉnh ra, mình tập mình tỉnh ra. Cần tỉnh hai việc: quán cái thân mình, quán trước hết quán bất tịnh để biết chán nó đã, thế rồi quán nó được giả hợp đất nước rõ lửa chứ không có thật, để biết là nó là cái huyễn, cái tướng chứ không phải thật. Thế quán thân mình, quán thân người, quán con bướm, con chuồn chuồn, con kiến, cho đến con chó, con mèo. Mình cứ tập quán như thế để phá được cái ngã ái, ngã chấp. Thế rồi lại quán ba cái ai có rè để chữa cái bệnh mù, đừng chấp pháp nữa. Thế là hai con mắt của mình trở về lành mạnh. Thì đâu có phải là bà già mù. để đỡ tủi thân.